Chương 150. Hoắc Thức Bất Tử Trùng Nô Tà đột nhiên ý thức được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta biết rồi, những thi thể này hẳn là từ nước sâu địa phương tới được, một chút tụ lại đến chúng ta chu vi, trong đó tập trung nhất một vùng rất có khả năng chính là âm khí coi trọng nhất địa phương. Không phải nói loại này thi thể đều là gặp hướng về âm khí rồi rào địa phương xoay quanh sao? Tuyền Béo hướng về nữ thi tập trung nhất phương hướng nhìn sang, chỉ thấy những thi thể này quay trung quanh ở giữa nhất dĩ nhiên nô ra vô số, tương tự với dầu màu đỏ như thế sương mù. Tất cả mọi người đều chưa từng thấy như thế nồng nặc sương mù. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dường như trong sương mù có món đồ gì, mà những thi thể này chính là phong tỏa những sương mù này, để mọi người căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng bên trong đến cùng ẩn dấu pháp bảo gì tự. Lẽ nào chỗ kia cất giấu vàng bạc tài bảo? Tên mập vẻ mặt rất rõ ràng phát sinh ra biến hóa. Cái này màu đỏ sương mù chính là trước chúng ta đã từng thấy, cái kia trong bích họa diện nói tới độc khí, các ngươi nhìn thấy cái kia sương mù chu vi tảng đá sao? Cũng đã biến thành màu đen, giải thích chất độc này khí hết sức rõ ràng. Tên mập ngươi đừng áp sát quá gần, thứ này rồi cùng nấm độc như thế, càng đẹp đồ vật càng nguy hiểm. Tên mập thuận miệng nói một câu. Cái kia không phải là cùng nữ nhân như thế sao? Càng đẹp liền cũng càng nguy hiểm. Nô tà nghe sau đó, cao mày nổ nước bọt một câu. Ngươi làm sao trong đầu từ sáng đến tối đều không điểm chính kinh chơi ứng nhi? A Ninh bên này rất chăm chú, nàng chỉ vào cái kia trong sương mù nói. Cái kia phía dưới lại như là một cái xuống nước miệng giếng tự, chu vi thi thể vừa đến trong sương mù sau khi, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cho ta cảm giác như cùng là bị ăn đi như thế. Các ngươi nói, phía dưới sẽ không thật sự có cái quái vật chuyên môn ăn thi thể à? Cũng không biết Tuyền Béo là nghĩ như thế nào, trong đầu của hắn đột nhiên nô ra một cái đồ vật. Các ngươi nói, cái này chơi ưng nhi sẽ không phải chính là trong truyền thuyết sơn thần chứ? Sơn thần, sơn thần. Nghe được hai chữ này, bên cạnh đại gia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu nơi này thật sự có trên bích họa khắc họa lớn như vậy quắc, có phải là mang ý nghĩa sơn thần cái gì? Cũng là chân thực tồn tại. Chúng ta theo bên này đi thôi. A Ninh cao mày, mang theo mấy người hướng về cách đó không xa một cái góc nhỏ chậm rãi đi tới. Cẩn thận, tuyệt đối không nên kinh động cái kia sương mù đỏ trung ương đồ vật. Đoàn người cẩn thận một chút đi về phía trước, nhưng là nơi này đường thực sự là quá gồ ghề, coi như là tên mập bọn họ mau đủ sức lực, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, còn là gặp không cẩn thận đụng tới mặt trên rất xuống hòn đá. Hòn đá nhỏ cũng còn tốt, trong tình huống bình thường sẽ bị những người nữ thi âm thanh cho che lại. Thế nhưng tên mập nguy hiểm thật, đầu của hắn vừa vặn đụng tới một khối lão đảo to lớn thạch đũ. Làm tảng đá rơi vào trong nước, phát sinh một tiếng khổng lồ tiếng nước chảy âm sau khi, trong lòng mọi người đều chỉ có một cái từ. Xong xuôi. Lần này toàn xong xuôi. Đoàn người trong nháy mắt rằng có ở tại chỗ, không nhúc nhích lại như là trang đầu gỗ như thế. Đáng tiếc, đầu gỗ cũng căn bản là không có cách chạy trốn. Sương mù đỏ khí không biết lúc nào đã tan hết, đại gia quay đầu nhìn sang thời điểm, không riêng là sương mù đỏ khí, liền mang theo thi thể cũng đã tan thành mây khói. Thi thể đây. Tên mập mới vừa nói xong, quay đầu trong nháy mắt, mặt của mình vừa vặn đối đầu một cái mang theo mặt nạ vàng nam nhân. Người đàn ông kia mặt không có bất kỳ mục nát, nhưng là chỉ là nhìn bạo lộ ra dưới nửa tấm mặt liền biết, người đàn ông này nhất định dài đến cực kỳ xấu xí. Lúc này người đàn ông này chính đang quay về tên mập phương hướng của bọn họ, đột nhiên phun ra một cái khổng lồ hồng khí. Cứu mạng! Tên mập theo bản năng sau này một triệt, cũng làm cho hắn thành công nhìn rõ ràng trước mặt cái này quỷ dị đồ vật hình dạng. Không nghĩ đến này dĩ nhiên là một cái khổng lồ vô cùng sinh vật, mỗi lần một cái thở dốc liền có thể phun ra một đoàn màu đỏ sương mù. Cháy mau! Tên mập theo bản năng xoay người hướng về bên cạnh chạy thục mạng. Không ngờ ở thế ngàn cần treo sợi tóc, cái kia màu đỏ quái vật hướng về tên mập phương hướng đột nhiên một càng, từ dưới đi lên vừa vặn bại lộ hắn tâm kia cái miệng lớn như chậu máu. Cái miệng lớn như chậu máu khổng lồ vô cùng, bên trong tất cả đều là màu đỏ xẹo lồi trong lúc đó liền mang theo một ít màu xám màng gần, nhìn qua lại như một loại nào đó sâu không tách ra hợp khẩu khí. Nó miệng mở ra trong nháy mắt đó, cũng không phải trên dưới khép mở mà là đông nam tây bắc mở ra hoa, như vậy có thể làm cho hắn miệng trong nháy mắt biến thành thôn phệ hai, ba người cũng không thành vấn đề miệng rộng. Đây rốt cuộc là cái gì a? Người vẫn là sâu. Vẫn là quái vật gì? Tuyền Béo đều muốn tăng vỡ. Tại sao mặt là người mặt, thế nhưng là mang cái như thế khủng bố thân thể a? Này đều là cái gì chơi ưng nhi? Không đợi tên mập nghĩ ra đáp án, liền nhìn thấy vật kia đã hướng về phương hướng của chính mình bổ nhào ra tốc. Tên mập né tránh không kịp, chỉ lát nữa là phải bị vật kia cho hút vào trong miệng. Đi. Thời khắc mấu chốt, Hứa Ngôn trực tiếp liền xuất hiện ở tên mập trước người, mắt thấy cái kia quỷ dị một bãi thịt nát như thế đồ vật đã vọt tới Hứa Ngôn bên cạnh, không chờ nó phản ứng lại, Hứa Ngôn nhẹ nhàng đẩy một cái, thịt nát liền trực tiếp bị đẩy bay xa mười mấy mét. Một giây sau, sau lưng nó bay tới Xuân Lôi cùng Mưa Xuân hai cái song kiếm. Song kiếm hiện nay tuy rằng chưa là tiên giai, thế nhưng đã là điểm giới hạn vị trí. Uy lực kia có thể không so với phổ thông lưỡi kiếm. Có điều vài giây thời gian, song kiếm đã ở quái vật kia trên người lưu lại không biết bao nhiêu vết thương. Những người vết kiếm chỉ là nhìn qua liền đã vô cùng rõ ràng, đợi được quái vật một nhóm động lên, trên người nó huyết đục thật giống như hòa tan tự, vừa đi vừa đi. Quái vật bên trong đôi mắt còn chỉ có Hướng Ngôn, nó hướng về Hướng Ngôn phương hướng chậm rãi đi tới, trên người huyết đục từ từ tan rã đồng thời. Đến cuối cùng chỉ còn giữ lại nó cuối cùng một miếng thịt thể cùng với trên đầu tấm kia mặt nạ vàng. Được, được rồi. Tuyền Béo một bên run lẩy bẩy, một bên từ dưới đất đứng lên đến, hắn đi tới quái vật bên cạnh, đột nhiên phát hiện quái vật trên người vẫn còn có một khối khổng lồ giáp xác. Giáp xác tựa hồ là bảo vệ nó vị trí then chốt sẽ không phải chịu thương tổn. Cảm nhận được tên mập xuất hiện sau đó, cái này quái vật trực tiếp liền hướng về tên mập phương hướng sắp chết dãy rủa, đột nhiên từ trên mặt đất vươn mình, dùng chính mình khổng lồ miệng chuẩn bị đi gặm nuốt tên mập đầu. Tên mập đầu đã đến quái vật kia trong miệng, thế ngàn cân treo sợi tóc, xuân lôi trong nháy mắt xuất hiện ở quái vật bên người, nhẹ nhàng vung lên cũng đã đem quái vật đầu cho chặt đứt. Mưa xuân nhưng là cắt ra nó miệng. Cái kia đã thôn phệ tên mập miệng bị cắt thành một cái dây chuyền, rơi xuống ở trên cổ của hắn. Đây rốt cuộc là cái gì a? Tên mập tan vỡ lau mặt trên sâu huyết. Hứa Ngôn nhàn nhạt nói, Hoắc Thức Bất Tử Trùng.